Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. No Trade is Free Changing Course. Taking on China and Helping America's Workers là một cuốn sách phi hư cấu của Robert Lighthizer, cựu đại diện thương mại Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Trump. Tác phẩm kết hợp hồi ký chính trị, lịch sử thương mại và phân tích chính sách để giải thích vì sao. Tác giả cho rằng, mô hình tự do thương mại kéo dài nhiều thập niên đã làm tổn hại người lao động, các cộng đồng, công nghiệp và năng lực sản xuất của Mỹ. Trọng tâm của cuốn sách là lập luận rằng thương mại không bao giờ thật sự miễn phí vì mọi lựa chọn về thuế quan, chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn và đòn bẩy đàm phán đều tạo ra bên được lợi và bên phải trả giá. Qua trải nghiệm trực tiếp trong đàm phán với Trung Quốc và việc tái thương lượng các hiệp định như NAFTA, Lighthizer trình bày một cách nhìn mang tính đối đầu hơn với toàn cầu hóa, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu đặt lợi ích của người lao động Mỹ lên trước lợi ích của các tập đoàn và nhà nhập khẩu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cuốn sách xem tự do thương mại như một chính sách đã làm suy yếu nền sản xuất Mỹ. Lập luận trung tâm của sách là nước Mỹ đã theo đuổi một dạng tự do thương mại quá thiên về người tiêu dùng và doanh nghiệp nhập khẩu, trong khi bỏ qua hậu quả xã hội dài hạn. Lighthizer cho rằng cái giá thật sự không chỉ nằm ở thâm hụt thương mại, mà còn ở việc nhà máy đóng cửa, việc làm công nghiệp biến mất, tiền lương dậm chân tại chỗ và nhiều cộng đồng lao động bị suy giảm cơ hội phát triển. Điểm đáng chú ý là tác giả không chỉ than phiền về kết quả kinh tế, mà còn nối nó với lựa chọn chính sách của giới tinh hoa ở Washington, nơi ưu tiên giá hàng rẻ trước mắt hơn là năng lực sản xuất bền vững. Cách tiếp cận này làm cho cuốn sách khác với những sách thương mại thuần kỹ thuật, vì nó xem thương mại là vấn đề phân phối quyền lợi trong xã hội. Người đọc sẽ thấy tác giả luôn đặt câu hỏi ai thực sự hưởng lợi từ các hiệp định thương mại và ai phải gánh rủi ro khi công nghiệp nội địa suy yếu. Thứ hai, Trung Quốc được trình bày như phép thử lớn nhất đối với trật tự thương mại của Hoa Kỳ. Một phần quan trọng của cuốn sách là cách Lighthizer mô tả Trung Quốc như trung tâm của thách thức thương mại hiện đại. Ông cho rằng vấn đề không chỉ là cạnh tranh bình thường giữa hai nền kinh tế mà là việc Trung Quốc sử dụng trợ cấp, bảo hộ, ép buộc thị trường và các thực hành công nghiệp để giành lợi thế có hệ thống. Vì vậy, theo tác giả, các nhượng bộ nhỏ hoặc điều chỉnh hình thức không đủ để giải quyết mâu thuẫn cốt lõi. Cuốn sách nhấn mạnh yêu cầu thay đổi cấu trúc, tức là phải xử lý tận gốc cách Trung Quốc tham gia thương mại toàn cầu. Cách viết này giúp người đọc hiểu vì sao Lighthizer coi chính sách với Trung Quốc không chỉ là vấn đề ngoại giao mà còn là vấn đề an ninh kinh tế. Ông nhìn Trung Quốc như phép thử xem Hoa Kỳ có còn đủ ý chí bảo vệ nền công nghiệp chiến lược của mình hay không. Nhờ đó, cuốn sách mang sắc thái vừa kinh tế vừa địa chính trị, thay vì chỉ bàn về thuế quan theo nghĩa hẹp. Thứ ba, thuế quan và đòn bẩy đàm phán được xem là công cụ cần thiết, không phải ngoại lệ. Lighthizer lập luận rằng đàm phán thương mại chỉ có hiệu quả khi Hoa Kỳ có đòn bẩy thực sự, và thuế quan là một trong những công cụ tạo ra đòn bẩy đó. Cuốn sách phản bác quan niệm coi thuế quan đơn thuần là cản trở thương mại, bằng cách cho rằng trong thế giới thực, các nước luôn sử dụng nhiều hình thức bảo vệ và hỗ trợ khác nhau, nên giả định về sân chơi hoàn toàn bình đẳng là sai. Từ góc nhìn này, thuế quan không phải mục tiêu cuối cùng, mà là phương tiện để buộc đối tác phải nhượng bộ và thay đổi hành vi. Tác giả mô tả kinh nghiệm từ nhiệm kỳ Trump như một minh chứng rằng khi Hoa Kỳ sẵn sàng hành động quyết đoán, kết quả đàm phán có thể khác hẳn so với lối tiếp cận mềm mỏng trước đó. Dù người đọc có đồng ý hay không, cuốn sách cung cấp một lý giải nhất quán về logic chiến thuật của tác giả. Nó cho thấy chính sách thương mại, theo Lighthizer, là nghệ thuật dùng quyền lực, kinh tế để buộc đối phương chấp nhận một trật tự công bằng hơn cho người lao động trong nước. Thứ tư, tác phẩm là sự pha trộn giữa hồi ký người trong cuộc và phân tích lịch sử chính sách. Một điểm nổi bật của cuốn sách là kết cấu đa lớp, vừa là hồi ký cá nhân, vừa là lịch sử các cuộc tranh luận thương mại ở Hoa Kỳ, vừa là luận văn chính sách. Nhờ vị trí từng là luật sư thương mại và đại diện thương mại Hoa Kỳ, Lighthizer viết với trải nghiệm của người trực tiếp tham gia tiến trình đàm phán, thay vì chỉ quan sát từ bên ngoài. Điều này tạo cho cuốn sách một giọng điệu thực tiễn, ít trừu tượng hơn nhiều sách học thuật về thương mại quốc tế. Tác giả dùng các chân dung chính trị như Donald Trump, Tập Cận Bình hay Nancy Pelosi để minh họa cách quyền lực, lợi ích và tính toán chính trị tác động đến chính sách thương mại. Tuy vậy, mục tiêu của ông không phải là kể chuyện giải trí, mà là cho thấy các quyết định thương mại luôn được hình thành trong môi trường áp lực rất cụ thể. Với người đọc, cấu trúc này giúp hiểu không chỉ chính sách đã thay đổi ra sao, mà còn vì sao nó thay đổi ai thúc đẩy, ai phản đối và các giới hạn thực tế của đàm phán là gì. Cuối cùng, cuốn sách hướng đến tái định nghĩa chính sách thương mại theo lợi ích của người lao động Mỹ. Thông điệp xuyên suốt của No Trade is Free là thương mại phải được đánh giá bằng tác động của nó lên người lao động, cộng đồng và năng lực công nghiệp quốc gia, chứ không chỉ bằng giá hàng hóa rẻ hay mức độ mở cửa thị trường. Từ đó, tác giả đề xuất một cách tiếp cận mang tính bảo vệ và phục hồi sản xuất trong nước, nơi mục tiêu chính sách là việc làm tốt hơn, tiền lương cao hơn và hệ sinh thái công nghiệp bền vững hơn. Cuốn sách không dừng ở việc phê phán tự do thương mại, mà còn cố gắng đặt nền cho một mô hình thay thế, trong đó nước Mỹ phải chủ động hơn, kiên quyết hơn và ít phụ thuộc hơn vào những quy tắc thương mại mà ông cho là đã bị lạm dụng. Điểm giá trị nằm ở chỗ tác phẩm không né tránh tranh cãi, nhưng vẫn trình bày một hệ thống lập luận tương đối mạch lạc và dễ theo dõi. Với người quan tâm đến kinh tế chính trị, chính sách công hoặc tranh luận Mỹ-Trung, đây là một cuốn sách cung cấp khung suy nghĩ rõ ràng về vì sao thương mại toàn cầu đang được xem lại từ đầu. Kết luận, No Trade is Free phù hợp nhất với những ai muốn hiểu tranh luận về thương mại Hoa Kỳ từ góc nhìn chính sách, đặc biệt là người đọc quan tâm đến Trung Quốc, thuế quan, công nghiệp nội địa và tương lai của tầng lớp lao động Mỹ. Cuốn sách có giá trị vì nó không chỉ mô tả sự bất mãn với toàn cầu hóa, mà còn trình bày cách một nhà đàm phán cấp cao lý giải việc dùng quyền lực kinh tế để thay đổi cán cân thương mại. Người đọc sẽ nhận được hai lợi ích rõ ràng. Một là hiểu được logic của chính sách thương mại theo kiểu bảo hộ chủ động, thay vì mặc định tin vào lợi ích chung của tự do thương mại. Hai là nhìn thấy cách các quyết định thương mại gắn chặt với chính trị trong nước, chiến lược công nghiệp và an ninh quốc gia. So với nhiều sách cùng chủ đề, tác phẩm này nổi bật vì nó là lời kể trực tiếp từ người đã tham gia các cuộc đàm phán lớn nên có tính thực thi cao hơn một bản phân tích học thuật thuần túy. Dù đồng ý hay phản đối quan điểm của tác giả, người đọc vẫn sẽ có một bức tranh rõ hơn về vì sao cuộc tranh luận thương mại ở Mỹ lại gay gắt đến vậy và vì sao Trung Quốc trở thành tâm điểm của nó. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert Lighthizer, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!